Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Bắc Âu năm 2022 có tiêu đề Trải nghiệm sự thần kỳ và thân thể khỏe mạnh khi đắc pháp tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 18 tháng 2 năm 2023. Kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các đồng tu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2014. Tôi đã gặp tia hy vọng cuối cùng khi một người Trung Quốc quen biết giới thiệu tôi với một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lisbon. Chúng tôi đã tới thăm nhà người học viên ấy và được anh ấy giới thiệu về cuốn sách Chuyển Pháp Luân, là cuốn sách chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói đây là cuốn sách vô cùng đặc biệt, dặn tôi nhất định phải trân quý và cho tôi mượn cuốn sách bao lâu cũng được. Tôi giữ cuốn sách mấy tháng và đọc đi đọc lại. Ban đầu tôi gần như không hiểu gì, dù lời văn rất đơn giản. Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục đọc. Khi tôi đọc xong cuốn sách, rất nhiều lời giảng trong đó đã khiến tôi xúc động và muốn hiểu rõ hơn nữa. Tôi gọi điện cho vị học viên ở Lisbon. Tôi nói rằng tôi muốn học công. Anh ấy đã chỉ cho tôi một điểm luyện công gần nhà. Tôi gọi điện thoại cho vị học viên ở nơi đó, rồi đi ngay tới điểm luyện công. Bà ấy đã hướng dẫn tôi tất cả các bài công pháp. Mấy bài công pháp đầu tiên khiến tôi thấy rất mệt, phải ngồi nghỉ trên ghế. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục luyện. Tôi không muốn bỏ cuộc. Có một lần, khi tôi đang đọc về đồ hình của Pháp Luân, tôi cảm thấy có gì đó đang xoay chuyển chỗ bụng dưới. Tôi nghĩ tôi đã có Pháp Luân rồi, nhưng không chắc chắn. Chỉ là tôi đang đọc về Pháp Luân trong sách. Lần tiếp theo, khi chúng tôi luyện công ở Lisbon, tôi hỏi vị học viên rằng tôi học Pháp ở nhà có thể đắc Pháp Luân không? Học viên ấy rất vui mừng nói có thể, còn nói duyên phận của tôi với Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ rất lớn. Từ đó về sau, tôi tiếp tục luyện công không ngừng, cũng không ngừng học Pháp. Hiện giờ tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Cuộc sống không còn như trước. Tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót trong sinh hoạt đời thường. May mắn nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã buông bỏ được rất nhiều điều xấu. Cuộc sống của tôi đã thay đổi. Sư phụ luôn luôn giúp đỡ tôi. Tôi không cách nào hình dung được sư phụ đã tiêu trừ bao nhiêu nghiệp lực cho tôi. Lúc tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nói với bạn bè và gia đình về những lợi ích và kỳ tích của Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây mẹ tôi tưởng rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn. Sau khi tôi bước vào tu luyện, bà đã biết đó không phải là sự thật, mà chính Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đã tuyên truyền lừa dối người dân thế giới. Bố mẹ và chị tôi đều đã ký tên thỉnh nguyện để ngăn chặn việc mổ cướp nội tạng vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. Vợ tôi cũng ủng hộ, cô ấy cùng người nhà tại Thụy Điển cũng ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Tôi rất vui mừng vì giờ đây họ đã biết chân tướng, biết những tuyên truyền chính trị và tà đảng Trung Cộng đã làm gì với người dân thế giới. 1. Sức khỏe cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi tu luyện, ngày nào tôi đều bị bệnh tật hành hạ, từ xẹp phổi đến viêm phổi. Khắp thân thể đều có bệnh. Tôi phải đến bệnh viện điều trị. Tôi đã thử tập thể thao và uống thuốc, nhưng dường như không có hiệu quả. Họ đã đo điện tâm đồ cho tôi. Kết quả cho thấy thể lực của tôi thấp hơn so với những người cùng độ tuổi. Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, thân thể của tôi bắt đầu hồi phục. Tôi nhận thấy năng lượng trong công việc của tôi bắt đầu khôi phục. Các bạn đồng nghiệp cũng nhận thấy sự thay đổi này. Trong một thời gian dài, phổi của tôi không còn đau như trước nữa. triệu chứng viêm cũng bắt đầu thuyên giảm. Bác sĩ nói rằng thân thể của tôi đã khỏe mạnh, không cần đến bệnh viện kiểm tra nữa. Tôi nghĩ rằng sư phụ đã giúp tôi cắt đứt mối ràng buộc với bệnh viện. Hiện giờ tôi không muốn đến bệnh viện nữa, vì tôi biết luyện công có thể trợ giúp và giảm nhẹ những khó chịu trên thân thể. Đồng thời, tôi cũng không đi khám bác sĩ trị liệu để tăng cường phần cơ và khớp nữa. Lưng của tôi bị còng vì phần lớn thời gian ngồi trước máy tính từ khi còn trẻ, giờ đây đã khỏe mạnh nhờ ngồi đả tọa. Lưng của tôi thường xuyên đau, nhưng mỗi lần đả tọa xong đều trở nên tốt hơn. Tôi có thể ngồi đến 30 phút, cũng có lúc tôi cùng học viên khác đả tọa 1 giờ đồng hồ. Mỗi lần luyện công xong, tôi cảm thấy toàn thân khỏe mạnh hơn. Lúc luyện công, chân và tay tôi đều cảm thấy đau, nhưng sau khi hoàn thành thì nhẹ nhõm, cảm giác tốt hơn nhiều. Mới tu luyện được vài ngày, tôi có cảm giác không giống với lúc trước. Một lần, tôi nghĩ trong đầu rằng mình sẽ lơ lửng bay lên trong khi đang đi. Tôi nhớ rằng mình đã dừng xe trong rừng cây và tìm đường ra ngoài. Sau đó tôi cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, giống như lơ lửng bay lên. Trước kia tôi thường xuyên bị đau bên trái cổ. Hơn nữa điều này thường xảy ra khi tôi ra ngoài làm việc. Thời gian đó vì đau đớn, nhiều lần tôi đã phải tạm dừng công việc để nghỉ ngơi. Hiện nay tôi không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng nếu tôi luyện công không tốt, cơn đau có thể quay trở lại. Trước đây tôi thường phải đi xoa bóp để làm giãn các cơ bị cứng do di chứng xẹp phổi. Hiện nay tôi không còn gặp vấn đề đó nữa, cũng không cần tốn tiền đi vật lý trị liệu. 2. Người nhà chứng kiến tôi có chuyển biến tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ tôi nhận thấy tôi đang có chuyển biến tốt từ khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói trước kia tâm thái tôi không được như bây giờ. Trước đây, tôi từng tham gia nhiều khóa học tâm lý khác nhau. Từ khi còn bé, tôi đã không biết bản thân mình muốn gì. Tôi đã thử nhiều loại hoạt động thể thao, nhưng đều không kiên trì được trong thời gian dài. Lúc thiếu niên tôi chơi quần vợt và bóng đá, nhưng cũng chỉ vài năm. Sau một thời gian, tôi thường cảm thấy mệt mỏi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở nên chững chạc hơn. Trước mắt mẹ, tôi thể hiện dáng vẻ của một nhà lãnh đạo. Bản thân tôi cũng trở nên bình ổn hơn. Hôm nay tôi đã tiến xa trên con đường tinh thần, có thể cùng mẹ đàm luận thấu đáo về các sự việc ở cảnh giới tinh thần. Chúng tôi cùng nhau lý giải và nhận định về hết thảy những sự việc và khó khăn đã trải qua, chia sẻ học hỏi lẫn nhau. Bà vui mừng khi chứng kiến sự trưởng thành của tôi. 3. Trải nghiệm thần kỳ sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi tu luyện, tôi rất sợ bóng tối. Nhiều khi tôi rất khó ngủ vì cảm giác có một cái bóng đang dõi theo tôi. Lúc mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn khó ngủ và rất lo lắng vào buổi tối. Tôi có một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn và rất muốn nghỉ ngơi ở đó. Tuy nhiên tôi chỉ ở đó vào ban ngày, làm việc trong vườn hoặc tản bộ trong rừng cây. Trong căn nhà, đôi lúc cảm giác thấy có cơn gió lạnh từ bếp thổi qua người. Có khi không biết nguyên nhân gì mà rất nhiều sách rơi xuống sàn nhà. Có một hôm, tôi ngồi xuống đả tọa và nghĩ tới sư phụ, cầu xin sư phụ giúp đỡ. Tôi ngồi đả tọa và cố gắng tĩnh tâm xuống. Sau đó tôi không còn cảm thấy lo âu nữa, cái bóng kia dường như cũng biến mất. Một buổi tối khi tôi đang cố ngủ, tôi nhìn ra cửa sổ phòng khách, lờ mờ thấy trên cửa sổ có một khuôn mặt. Tôi nghĩ rằng con ma ấy muốn dọa tôi sợ. Nó làm ra rất nhiều bộ mặt xấu xí. Tôi cảm thấy trông thật tức cười. Tôi bảo nó biến đi, và đó là lần đầu tiên tôi ngủ trong căn nhà. Hiện giờ tôi không còn lo âu sợ hãi như vậy nữa. Tôi cảm giác được một loại năng lượng nội tại. Nếu cái bóng kia quay trở lại, thì tôi liền niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, và phát chính niệm. Đôi khi trong giấc ngủ, tôi nhận thấy ma quỷ đang muốn làm điều xấu với tôi. Cho dù ở trong mơ, tôi cũng niệm đi niệm lại 9 chữ này, chúng liền biến mất. Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã tìm ra rất nhiều thiếu sót của bản thân, bao gồm cả việc thiếu khả năng tập trung. Tôi làm công việc vận hành thiết bị trong một công ty năng lượng quy mô lớn. Quản lý và các đồng nghiệp khác cũng thấy được sự thiếu tập trung của tôi. Tôi dường như không nghe được nội dung công việc trong cuộc họp buổi sáng. Có lúc tôi không biết người khác đang nói gì. Người quản lý muốn biết lý do vì sao tôi mất tập trung, tôi cũng không biết trả lời ra sao. Thông thường lúc ông ấy hỏi, cũng phải nhắc lại câu hỏi mấy lần, khiến ông và các đồng nghiệp cảm thấy khó chịu. Trong công việc, cần phải có sự phối hợp nhanh chóng và biết giúp đỡ mọi người. Đôi lúc tôi còn quên người khác nói gì, yêu cầu gì, nhưng vẫn muốn thể hiện bản thân làm rất tốt công việc. Tôi gặp vấn đề này trong một thời gian dài, và tôi thật sự hy vọng bản thân có thể trở nên tốt hơn. Tôi cũng nhận thức được những thiếu sót của bản thân trong các tình huống giao tiếp xã hội khác. Tôi còn thấy một thiếu sót trong chủ ý thức của mình. Công việc của chúng tôi đã được chuyển tới một khu xưởng khác của công ty. Tôi bắt đầu nói nhiều hơn và nhìn vào khuyết điểm của người khác trước. Tôi cho rằng bản thân tốt hơn những người khác. Dù sao thời gian công tác của tôi trong ngành này dài hơn nhiều so với người khác. Tuy nhiên đối mặt rất nhiều khảo nghiệm, tôi bắt đầu nhận ra chủ ý thức của mình rất yếu vì tôi muốn tranh cãi với người khác. Tôi ngộ ra những khảo nghiệm này là để tăng cường chủ ý thức, đề cao tâm tính của tôi. Tôi nhận ra bản thân sợ bị công kích và phê bình. Tôi cố gắng xoa dịu những đồng nghiệp đang có mâu thuẫn với tôi, nhưng cuối cùng tôi ít nhiều lại tranh chấp trở lại. Có phẫn nộ, tức giận, chế giễu, chỉ trích, còn rất nhiều biểu hiện hằn học. Sư phụ đã giảng, chư vị có thể thấy bác sĩ bệnh viện tâm thần, hễ nhấc cây roi điện lên, là họ lập tức sợ quá, chẳng dám nói lằng nhằng gì nữa. Vì sao vậy? Lúc ấy tinh thần của chủ nguyên thần của họ đã khởi lên, họ sợ bị điện giật. Trích, bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Đoạn pháp này đã khiến tôi xúc động, dường như đồng cảm với những trải nghiệm quanh tôi. Tôi không muốn bị người quản lý chán ghét, bởi vậy tôi cần tỉnh táo lại, tăng cường chủ ý thức. Những cảm giác đã trải qua thật sự rất tồi tệ. Tôi cũng nhìn thấy mặt tích cực trong tất cả những khó nạn đã trải qua. Tôi bắt đầu truyền rộng những tin tức về Pháp Luân Công và những sự kiện xảy ra ở Trung Quốc, đồng thời biểu diễn bài công pháp thứ nhất cho các bạn đồng nghiệp. Có một giai đoạn do hạn chế về thời gian, chúng tôi chỉ luyện bài công pháp thứ nhất. Một số người thấy rằng cùng nhau luyện công trong một khoảng thời gian ngắn vào buổi sáng là khởi đầu tốt cho một ngày mới. Họ cảm thấy rất thoải mái. Một số người muốn biết thêm thông tin về Pháp Luân Công, vì vậy tôi đã phân phát các tờ rơi Pháp Luân Công cho họ đọc. Hiện tại tôi cảm thấy mình thật sự đã có cải thiện. Sau khi làm tốt một việc, tôi đều nói với quản lý và đồng nghiệp. Nhiều lần tôi đi tìm quản lý khi hoàn thành nhiệm vụ để thể hiện tôi có khả năng và làm tốt công việc được sao. Thời điểm đó, tôi đã làm được rất nhiều việc cho bộ phận của mình. Người quản lý cũng cảm ơn vì những đóng góp của tôi. Có lúc ông ấy cũng thừa nhận đã có cái nhìn sai về tôi. Mâu thuẫn giữa tôi và các đồng nghiệp khác cũng giảm đi. Hơn nữa tôi nhận ra những đồng nghiệp trước kia hà khắc với tôi giờ có thể hợp tác rất tốt. Ngày hôm nay tôi biết rõ sư phụ luôn ở bên tôi. Xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi trên con đường tu luyện. Cảm tạ tất cả các đồng tu. Con xin cảm tạ sư phụ đã luôn gia trì và cấp cho chúng con trí huệ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.